kính chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Chào quý vị thính giả trên khắp cả nước. Cầu xin Chúa luôn ở cùng và ban phước thật nhiều trên đời sống của quý vị. Kính thưa quý vị, chúng ta đã từng nghe qua rất nhiều lần về chất béo omega 3 và những lợi ích mà chất béo này mang lại. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau ôn lại những lợi ích cũng như là những điều cần biết về chất béo omega 3. Đầu tiên đó chính là omega 3 tốt cho não bộ. Omega 3 là những chất lipid hay còn được gọi là chất béo. Người ta nói nhiều đến nhóm axit béo omega 3 bởi nó là tiền chất của DHA và EPA. Não người được cấu tạo bởi trên 60% là axit béo. Trong số đó, DHA chiếm một lượng khá lớn, còn EPA trong cơ thể được xem là axit béo thiết yếu để chuyển hóa thành các chất sinh học quan trọng. Thứ hai là omega 3 tốt cho tim mạch. Nhóm axit béo omega 3 giúp làm giảm triglyceride là một loại mỡ máu. Khi tăng cao sẽ có thể gây ra những nguy cơ về bệnh tim mạch. Nhiều nghiên cứu đã chứng minh rằng bổ sung chất béo omega 3 sẽ làm giảm triglyceride, bảo vệ tim mạch và làm giảm nguy cơ tử vong do tim mạch. Bởi DHA làm giảm lượng triglyceride trong máu, giảm tỷ lệ bệnh động mạch vành, giảm chứng nhồi máu cơ tim. Nhưng nhóm axit béo omega 3 không có tác dụng rõ rệt đối với bệnh cholesterol trong máu đơn thuần và rối loạn mỡ máu do yếu tố di truyền. Nó có tác dụng làm giảm các nhịp tim, nên người bị nhồi máu cơ tim khi bổ sung omega 3 sẽ làm giảm nguy cơ bị nhồi máu cơ tim tái phát. Ăn cá từ 1 tới 2 lần trong tuần cũng sẽ làm giảm nguy cơ bị đột quỵ. Bổ sung omega 3 có DHA và EPA làm giảm đáng kể tình trạng cứng khớp và đau khớp, làm tăng hiệu quả của thuốc chống trầm cảm, giúp giảm những triệu chứng của trầm cảm trong thời kỳ rối loạn lưỡng cực. Thứ ba đó chính là omega 3 tốt cho làn da. Với làn da, nhóm axit béo omega 3 có vai trò quan trọng trong cấu trúc da và đặc biệt là lớp sừng, vì chúng ngăn ngừa hiện tượng mất nước giữa các lớp da, do đó giúp cho da mềm mại tươi trẻ. Khi bổ sung DHA và EPA trong thai kỳ giúp tăng sức khỏe của phụ nữ có thai và sự phát triển của trẻ. DHA quan trọng cho sự phát triển của thần kinh và thể lực của trẻ nhỏ. Đối với bệnh Alzheimer và tâm thần phân liệt, kết quả sơ bộ của vài nghiên cứu cho thấy omega 3 giúp bảo vệ chống lại bệnh Alzheimer và tâm thần phân liệt. Một số nghiên cứu gần đây đã chứng minh rằng bổ sung DHA có thể làm chậm mất trí nhớ do tuổi tác. Và cuối cùng đó chính là những loại thực phẩm có chứa nhiều omega 3. Những loại thực phẩm có chứa nhiều omega 3 như là cá, dầu hạt cải, dầu đậu nành, quả ốc chó, rau màu xanh đậm và dầu cá. Kính thưa quý vị, omega 3 và những lợi ích của nó, chúng ta đã được cùng nhau tìm hiểu ở phần trên. Hy vọng qua bài chia sẻ hôm nay đã thật sự hữu ích cho tất cả chúng ta. Chúc quý vị luôn vui khỏe.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Quý ông bà và anh chị em thương mến, có nhiều người họ lạc mất một con vật hoặc là một đứa bé con trong gia đình đi lạc ở trên đường phố. ông bà, cha mẹ và những người bà con thậm chí láng giềng cũng túa nhau đi tìm. Và khi gặp được đứa bé này, không có niềm vui nào lớn cho gia đình hơn là việc tìm ra đứa bé bị lạc. Chúa Giêsu cũng đã bày tỏ một tình cảm sâu đậm như vậy đối với những ai lạc mất, khi Ngài phán trong sách Luca đoạn 15 câu 4, Kinh Thánh viết rằng: trong các ngươi ai là người có 100 con chiên, nếu mất một con mà không để 99 con nơi đồng vắng đặng đi tìm con đã lạc mất cho kỳ được sao? Chúa Giêsu kể câu chuyện này, Chúa Giêsu kể ví dụ này: nếu mà chúng ta có 100 con chiên mà mình nuôi, nếu chỉ một con đi lạc thôi thì người chủ đã phải để 99 con ở trong chuồng, thì người chủ phải để 99 con vào một nơi, đó là nơi đồng vắng, rồi người chủ mới đi tìm con lạc mất. Trong ví dụ này, Đức Chúa Giêsu muốn nói với chúng ta rằng có một người chủ có 100 con chiên, và người chủ này phát hiện ra có một con chiên đi lạc, thì người chủ sẽ tập trung 99 con chiên lại một chỗ là ở nơi đồng vắng, và người chủ quyết tâm phải đi tìm cho bằng được con chiên bị lạc. Cho nên chúng ta nên nhớ rằng mỗi con cái lạc mất của Chúa sẽ được Ngài tìm mọi cách để tìm kiếm. Và lệnh truyền cuối cùng của Chúa khi còn sống ở trên đất, trong những ngày tháng mà Chúa còn ở trên thế gian này, trước khi thăng thiên, trong sách Mác đoạn 16 câu 15 viết như sau: hãy đi khắp thế gian giảng tin lành cho mọi người. Và lời hứa của Chúa ở trong Công Vụ đoạn 1 câu 8: các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép và làm chứng về ta. Kinh Thánh khẳng định rằng cho đến cùng trái đất. Thưa quý ông bà và anh chị em thương mến, theo Chúa Giêsu thì các dấu hiệu của thời kỳ cuối cùng sẽ là những thông báo cho cả thế gian, mà ở trong sách Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 14 chúng ta đã biết, trong thời kỳ sau rốt, Chúa khuyến khích hội thánh còn sót lại phải rao truyền sứ mạng cuối cùng cho mọi nước, mọi chi phái, mọi tiếng và mọi dân tộc, như trong Khải Huyền đoạn 14 câu số 6. Đến đây thì mọi người chúng ta có một câu hỏi rằng Chúa Giêsu có thật sự mong muốn đem ông bà, anh chị em và chính mình tôi có mặt ở thiên quốc hay không? Chắc chắn là Ngài muốn điều này. Ngài cũng muốn những người láng giềng, những người lân cận của tất cả chúng ta có mặt ở thiên đàng. Chúng ta nghĩ sao khi có hơn 1 tỷ người ở trên thế giới này chưa hề nghe đến Đức Chúa Trời, chưa biết Chúa Giêsu là ai, nhưng Chúa cũng muốn những người ấy có mặt ở thiên quốc? Đây là thật sự là điều mà Chúa vô cùng mong mỏi. Không có điều nào quan trọng và ưu tiên hơn điều này. Chúa dự định cách nào để có thể đến gần với những người chưa biết Ngài. Một trong những cách mà Chúa chọn đó là thông qua sự hiệp nhất của hội thánh. Đấng Cơ Đốc đã cầu xin sự hiệp nhất để nhờ đó mà thế gian biết chính Đức Chúa Cha đã sai Đức Chúa Giêsu đến, và Cha đã yêu thương họ cũng như Cha đã yêu thương Con. Ở trong sách Giăng đoạn 17 câu 23 ghi như sau: thế gian biết chính Cha đã sai Con đến, và Cha đã yêu thương họ cũng như Cha đã yêu thương Con. Chúa hứa rằng bởi sự liên kết của chúng ta với Ngài và kết quả của tình yêu mến lẫn nhau sẽ kéo thế gian đến trong vòng tay của Ngài. Ông bà anh chị em có từng nhìn thấy cảnh một gia đình yêu thương nhau chăng? Anh chị em có yêu thích khi chúng ta đến thăm một gia đình vui vẻ, hạnh phúc và đầy dẫy tình yêu. Chắc chắn chúng ta ai cũng thích ở trong gia đình như vậy. Đó cũng là cách mà Đức Chúa Trời muốn chúng ta bày tỏ sự hiệp nhất của hội thánh mình. Sự hiệp nhất này đặc biệt tác động mạnh đến thế gian khi chúng ta cùng gắn bó trong sứ mạng của Đức Chúa Trời. Sự hiệp nhất ở trong sứ mạng mang một ý nghĩa là mỗi tín hữu trong hội thánh hiểu nhiệm vụ của mình được giao và áp dụng ngay tại nơi mình sống hay làm việc. Những người Cơ Đốc chân chính phải giới thiệu Cha Thiên Thượng cho mỗi con người mà mình giao tiếp. Một người thợ máy cơ khí là người Cơ Đốc phục lâm, làm công việc của mình cách cẩn thận và chân thật. Qua đó, người này có thể dẫn đưa khách hàng của mình đến sự nhận biết Đức Chúa Trời của sự thành tín. Một doanh nhân Cơ Đốc phục lâm sử dụng tài sản của mình để giúp đỡ người khác thăng tiến, và bên cạnh đó anh luôn chờ cơ hội để hướng mọi người tìm kiếm của cải nơi thiên đàng. Sẽ có sự hiệp nhất tốt đẹp khi mục sư là người lãnh đạo ở trong hội thánh cùng hợp tác với các tín hữu để đến với các tín hữu, những người cộng sự, những người láng giềng, gia đình và bạn hữu. Đó cũng là lý do tại sao Chúa lại cho rằng người này làm sứ đồ, kẻ kia làm tiên tri, người khác làm thầy giảng tin lành, kẻ khác nữa làm mục sư và giáo sư, để các thánh đồ được trọn vẹn về công việc của các chức dịch và sự gây dựng thân thể Đấng Cơ Đốc cho đến chừng chúng ta thải điều hiệp một ở trong đức tin. Thưa quý ông bà chị em, trong Kinh Thánh Tân Ước sách Ê-phê-sô đoạn 4 từ câu 1 đến câu 13. Như vậy chúng ta biết rằng Chúa cho mỗi người có một cái khả năng. Người thì làm sứ đồ, người khác thì làm thầy giảng tin lành, người nữa thì làm mục sư. Để làm gì? Để các thánh đồ được trọn vẹn về công việc và sự gây dựng thân thể của Đấng Cơ Đốc cho đến chừng chúng ta thải điều hiệp một ở trong đức tin. Và kết quả sẽ như thế nào? Nếu mỗi người trong chúng ta là một nhà truyền giáo vô cùng sốt sắng với công việc của Chúa ở thế giới này, thì sứ điệp dành cho thời đại ngày nay chắc chắn sẽ nhanh chóng truyền rao ra khắp mọi nước, đến với mọi người ở trong từng hang cùng ngõ hẻm ở trên đường phố. Rồi mọi dân tộc ở nhiều nơi sẽ biết đến Chúa bằng mọi ngôn ngữ. Chúng ta biết rằng thiện và ác đang đấu tranh. Các thế lực gian ác cố gắng ngăn trở kế hoạch của Đức Chúa Trời bằng cách đem sự bất hòa và chia rẽ vào ở trong hội thánh. Và khi mà hội thánh bất hòa và chia rẽ thì không bao giờ hội thánh có thể phát triển. Nếu một hội thánh hiệp nhất trong sứ mạng của Đức Chúa Trời thì chúng ta không để phí thời gian cho sự tranh cãi. Ban trị sự hội thánh có thể gặp phải những vấn đề nhạy cảm và bị bế tắc trong các cuộc tranh luận khó xử. Do vậy, khi mọi người cùng quỳ xuống và cầu nguyện, mọi người cùng xin Chúa tuôn đổ Thánh Linh vào lòng mỗi người, thì chúng ta sẽ biết điều nào là cần thiết phải theo đuổi tới cùng. Và các nan đề mà chúng ta gọi là không thể giải quyết được sẽ được giải quyết một cách êm thấm. Vì vậy, sứ mạng không phải là tổ chức các chương trình của hội thánh, nhưng là chủ đích là tất cả các chương trình mà hội thánh phải đạt được. Hiện nay Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm có ở trên 205 nước và vùng lãnh thổ ở trên toàn thế giới. Chỉ có khoảng 15 nước là chưa có hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm, và có hàng triệu người ở các nơi khác chưa được người lân cận nói cho biết về sứ điệp ba thiên sứ ở thời kỳ cuối cùng. Nhiều người cũng chưa biết về Đức Chúa Trời, và họ chưa biết cụ thể Đức Chúa Giêsu là ai. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, Nhờ sự thiết tha của Đức Chúa Trời, Ngài mong muốn được đến với mọi người, chính là động lực gắn kết chúng ta lại thành một khối yêu thương hiệp nhất ở khắp mọi nơi ở trên thế giới này. Khi chúng ta cảm nhận được tấm lòng của Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ không chỉ đơn thuần lo nghĩ đến sự lớn mạnh của chính hội thánh của mình, của đất nước của mình. Con chiên lạc mất đang chết dần, trong khi 99 con chiên khác thì được nuôi dưỡng ở nơi đồng cỏ xanh tươi. Chúng ta đang sống vào thời điểm mà các nhà truyền giáo cần phải đi khắp mọi nơi, đi từ nơi này sang nơi khác, và mỗi một dân tộc sẽ mang một nét đặc sắc riêng, một nền văn hóa riêng và những nhu cầu khác nhau. Mỗi nhóm cần sự hiệp nhất lan rộng khắp nơi, nhờ vào sứ mạng được truyền bá rộng rãi đem lại, đặc biệt là những ai đang sinh hoạt tại các hội thánh nơi các thành phố lớn. Chúng ta hãy lặng lẽ nhìn vào các băng ghế ở trong nhà thờ của mình, rồi chúng ta tự hỏi rằng điều gì khiến những nhóm người không theo tôn giáo nào trong cộng đồng xã hội lại không có mặt ở trong hội thánh của chúng ta? Những ai là tín hữu trung tín trong số các tín hữu của chúng ta? Nếu chúng ta xa cách những người chưa biết đến Chúa, thì chúng ta hãy nhìn xa hơn. Chúng ta hãy tìm cách thăm viếng. Chúng ta hãy tìm cách đến những bầy chiên. Chúng ta hãy tìm cách để lại các tín hữu thân yêu của mình, rồi chúng ta đi đến những nơi chưa ai từng biết đến Chúa. Ít nhất thì chúng ta cũng có thể đến với những người chưa biết Chúa bằng lời cầu nguyện và những sự trợ giúp khi họ cần đến. Trong cuộc sống, chúng ta sẽ nếm trải được niềm vui khi chúng ta nhìn người khác bằng cái nhìn của chính Đức Chúa Giêsu. Và điều này cũng sẽ đem lại sự hiệp nhất và phấn khích mới mẻ cho hội thánh, cho gia đình và cho mỗi cá nhân của chúng ta. Việc quan trọng hàng đầu mà cha mẹ sẽ làm là dẫn dắt con cái mình vào các mối quan hệ năng động với Đức Chúa Trời. Con trẻ sẽ được lôi cuốn bởi cha mẹ đến với Chúa khi con trẻ thấy cha mẹ đã giảm bớt thời gian bận rộn với công việc, với những thú vui riêng của mình để ở bên con cái. Khi toàn thể gia đình chúng ta đều trải nghiệm được tình yêu của Đức Chúa Trời, thì chúng ta sẽ muốn chia sẻ điều đó với người khác. Xã hội ngày nay có nhiều đứa trẻ khi lớn lên đã chán ghét đạo, vì con trẻ nghĩ rằng tin Chúa nghĩa là chỉ có việc đều đặn hàng tuần đi đến nhà thờ và giữ các luật lệ ở trong Kinh Thánh. Cha mẹ có thể phải quyết tâm thay đổi cách suy nghĩ này bằng cách phải đem tình yêu của Chúa bày tỏ một cách đầy đủ hơn cho mỗi thành viên trong gia đình mình, cho con cái mình. Và cha mẹ sẽ cùng nhau thực hiện các sứ mạng mà Chúa truyền dạy. Việc mà mỗi gia đình thành lập gia đình lễ bái, cùng đọc Kinh Thánh với nhau, cùng nghe những câu chuyện kể trong Kinh Thánh và cùng cầu nguyện với nhau, đây là một gia đình rất hạnh phúc, và họ sẽ giải quyết những nan đề mà bình thường họ không giải quyết được. Suốt 3 năm rưỡi, Chúa Giêsu đã thi hành chức vụ là để hiệp nhất hội thánh. Trong đêm trước khi Ngài chịu thương khó, các sứ đồ đã tranh giành địa vị và khước từ phục vụ lẫn nhau. Sau đó họ đã chạy trốn và họ đều chối bỏ Chúa. Thế nhưng 50 ngày sau, họ đã hiệp một và làm đảo lộn thành Jerusalem bởi sự giảng dạy, bằng sự can đảm, bằng sự ăn năn. Họ đến với Chúa một cách mạnh mẽ và lẽ thật được lan rộng khắp nơi. Điều gì đã làm nên sự khác biệt như vậy? Chính bởi sự chết và sự sống lại của Đấng Cơ Đốc, và nhờ sự tuôn đổ đầy dẫy của Đức Thánh Linh. Và ngày nay điều này, thưa quý vị, sẽ được lặp lại. Hôm nay mọi người chúng ta nhìn vào tình yêu của Đức Chúa Trời, chúng ta nhìn vào Đức Chúa Giêsu, cho đến khi chúng ta thấy được sự ích kỷ, cái tôi của mình lớn hơn mọi sự, và mình quyết từ bỏ bản ngã của mình. Ngay hôm nay, mỗi người chúng ta cần đón sự tha thứ rộng lượng của Chúa. Và chúng ta hiểu rằng Đức Chúa Giêsu chấp nhận sự chết để chúng ta được sống đời đời. Cho nên hôm nay chúng ta phải gạt sang một bên mọi dị biệt ở trong đời sống của mỗi cá nhân, và chúng ta hãy dễ dàng tha thứ lẫn nhau cho mọi người trong gia đình chúng ta, ở trong xã hội và trong hội thánh. Như vậy chúng ta mới có thể cầu xin quyền phép của Đức Thánh Linh, vì như lời Chúa hứa trong Luca đoạn 11 câu 13: "Vậy nếu các ngươi là xấu, còn biết cho con cái mình vật tốt hay, huống chi Cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban Đức Thánh Linh cho người xin Ngài." Việc mà chúng ta được ban Đức Thánh Linh là điều rất quan trọng. Khi Đức Thánh Linh giáng ở trên chúng ta, thì Đức Thánh Linh sẽ mang bản tánh của Đức Chúa Trời vào ở trong đời sống hàng ngày của chúng ta, và được thể hiện qua sự phát triển những trái Thánh Linh ở trong đời sống. Kết quả, Đức Chúa Trời chúng ta sẽ được mọi người biết đến tại nơi mà chúng ta làm việc, tại nơi mà chúng ta sinh sống, ở tại hội thánh là nơi mà chúng ta sinh hoạt hàng tuần. Rồi mọi thành viên trong gia đình và mọi người tiếp xúc với chúng ta sẽ thấy Đức Thánh Linh hành động ở trong đời sống đổi mới. Sẽ có một ngày chúng ta sẽ hòa nhập như trong Khải Huyền đoạn 7 câu 9: "Với vô số người không ai đếm được, bởi mọi nước, mọi chi phái, mọi dân tộc, mọi tiếng mà ra, chúng đứng trước ngôi và trước Chiên Con tạ ơn Chúa." Chúng ta sẽ có mặt ở thiên đàng với nhiều người, họ ở mọi quốc gia, họ ở mọi dân tộc, và chúng ta tạ ơn Chúa, chúng ta có mặt ở trong thiên quốc trước Chiên Con đấng yêu thương của chúng ta.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.